Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính pháp Như Lai do Lưu Trân Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Y và quý vị khán giả. Kính chúa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Biến Hóa, Việt chủ Lưu Trân Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì trú xứ Lưu Trân Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô hiền nhẫn trú xứ Lưu Trân Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chương trình chúng con gồm có hai phần. Phần đầu chúng con xin nói về lễ an vị Phật tại Lưu Trân Tự. Nhân duyên thù thắng cho nên Lưu Trân Tự đã thỉnh được tới 1.000 vị Phật Thích Ca đã trang trí nơi chánh điện của quý ngài. Xin quý ngài cho chúng con biết là lý do làm sao mà đầy đủ nhân duyên vậy mà thỉnh được 1.000 tượng của Đức Phật Thích Ca vào dịp này. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái duyên cũng lạ là tại vì thầy có người đệ tử là người Đại Hàn, qua bên Đại Hàn làm thương mại thì mới quen được cái ông nghệ sĩ này, điêu khắc tượng rất là giỏi. Ông đã qua bên Nhật làm 25 năm, đi làm việc bên kia, xong về Đại Hàn mở cái xưởng bên Đại Hàn, xong qua bên Trung Hoa mở cái xưởng Trung Hoa, thì thầy cố đó thỉnh về một cái vài đồ chơi nhẹ nhẹ, đem mấy cái sơn biết gì đó, cái bình để mà chứa hương đó, cái bình nhỏ chứa hương quanh quanh đó, thầy
mới đóng hương
thì thầy thấy đẹp, xong rồi cô thỉnh về mấy cái đũa với lại muỗng, thì thấy cầm cái đũa lên thấy ủa cái đũa sao mà cầm sướng như vậy, tại sao cầm cái tay chưa bao giờ cái đũa nào mà nó thoải mái như vậy. Thì thầy mới nói cái ông này hay thiệt á. Thầy mới nói mới thầy tò mò nói là cái ông này có khắc tượng là không. Nếu ông này khắc tượng được á là cái định lực này á là chắc là ông khắc tượng đẹp lắm. Thì mới mò lòi ra đó, là ông này là cái thợ khắc tượng qua bên Nhật làm luôn nữa. Thành ra thầy mới nói như vậy thì chắc bữa nào mà tôi mà có tượng là tôi muốn mời ông khắc bài tượng cho chùa. Tại cái tượng nó rất quan trọng, quý vị không biết á, là cái người mà lúc mà khắc tượng nó cái định lực rất là quan trọng. Cái hồn người định lực nó giao cái hồn ta vào trong đó. Cái duyên là chúng tôi cuối cùng mới thỉnh ông này tới từ bên Đại Hàn đó, ông đó, ông thợ điêu khắc. Ông này là gần 60 tuổi. Ông làm hay lắm. Lúc mà ông làm như ông qua đây là hơn 10 ngày. Rồi ông đem một người phụ tá đã qua rồi rồi ông, lúc mà làm mấy cái bục như vậy đó. Thì lúc mà xếp tượng như vậy, đặt tượng như an vị Phật như vậy, tượng Phật như vậy thì chúng tôi có 4-5 người phải phụ cho ông đó. Cũng không làm kịp ông. Ông leo đứng thang rồi ông sắp đặt an vị tất cả cái tượng Phật.
Đây là
cái duyên như vậy.
Dạ vâng.
Vâng.
Coi trên màn ảnh thì con thấy là tượng của ngài trông rất là nghiêm trang. Dạ vâng, mà trong khuôn mặt trông thật là từ bi và sáng sủa, phẩm thưa quý ngài.
Vâng. Dạ. Tôi may mắn được cái này là ông cái mấy cái tượng là lớn này là ông đã tự động đem qua, ông nói là ông design, ông design hết tất cả, ông tự ý ông làm như vậy. Thầy thấy là thầy rất là hài lòng. Thành ra trước giờ chúng tôi đó theo cái truyền thống sư phụ chúng tôi ân sư là ngày hòa thượng Thiệu Hóa thì chúng tôi không có trọng bên ngoài lắm, chúng tôi chỉ tu thôi, tu ở trong cái tâm mình. Rồi bây giờ cũng như có cái duyên tới là thấy được thỉnh 1.000 cái vị Phật về, thấy cái Phật điện trong đó trong trở thành cái Phật điện trong đạt ra. Chúng tôi rất là vui mừng. Thì các Phật tử rồi tới họ cũng phát tâm, họ làm cái lễ khai mạc, rồi tới họ treo cái màn lên rồi chuẩn bị hết. Chúng tôi mọi sự thật sự là chờ Phật tử làm việc rất là đắc lực. Đây là cái lúc mà cắt băng thánh hành đó. Kéo màn ra khai
qua. trên video là đang khai mạc rồi
vâng,
cách ban khánh thành
vâng là rất là tuyệt vời.
Dạ,
lúc mà khai mạc như vậy đó thì vừa kéo màn phía trước là có tượng Phật, kéo màn trước xong đi phía sau kéo màn phía sau thì ngay lúc đó đó đây là ngày Chủ nhật, ngay lúc đó thì trời mưa rơm rơi rất là mưa rất là nhẹ trong mấy mươi phút thầy, khoảng
hai ba phút
á, thành cái đó một cái hiện tượng rất là cát tường. Rồi xong rồi cái ngày đó, đó khoảng chừng nửa tiếng một tiếng sau đó thì hình như cả tiếng hai tiếng sau đó thì bắt đầu cái vùng nó trời mưa mưa tầm tã cả hai ngày liên tiếp. Như cái vùng California chắc quý vị cũng biết á, California là hạn hán thành mưa như vậy rất là tốt cho cái vùng Nam Cali này. Cái hiện tượng rất là cát tường. Hiện bây giờ ngoài riêng cái tượng là những bốn cái tượng, tất cả mấy cái tượng Phật này không, mà chúng tôi còn yêu cầu ông khắc một cái tượng của ân sư thầy ngài tiến hóa nữa.
Mô Phật.
Thầy coi thử là ông khắc hay những chuyện nào.
Cái là chưa có thầy tới ạ.
Thầy yêu cầu ông lấy về, thầy nói tôi rất cảm ơn ông, tại vì ông này anh quý vị không biết ông này là ông rất là nổi tiếng bên Hàn Quốc. Mấy cái tượng mà mấy cái Phật tích đó, mà đời xưa đó mà bị hư là ông là được có quyền ông chữa đó. À, quý vị thấy không? Ông này ông làm 4-5 tiếng liên tiếp mà ông đứng ông leo thang ấy. Và 4-5 tiếng liên tiếp để mà an vị mấy vị Phật thôi đó. Ông đứng thang như vậy.
Không uống nước, không hút thuốc,
không có làm gì hết. Thầy mới nói quý vị biết á, quý vị không biết là cái ông này lúc mà 4-5 tiếng mà làm việc như vậy á là ông đang nhập định. Là giảng cho họ biết là cái định trong động cũng có định đó, cái thấy đó, cái thấy cái tâm dễ sợ, chú tâm dễ sợ, thành là quý dễ sợ là cái ông này là rất thành công bên Hàn Quốc, là rất là nổi tiếng, rất có uy tín, mà làm buôn bán rất là nhiều. Ông làm lúc còn 16 tuổi là bắt đầu làm cái nghề này rồi.
Một phần
điêu khắc, ông nói tôi 16 tuổi đó là ông bắt đầu khắc, tại ông thích khắc quá đi. Rồi ông qua Nhật, ông khắc giỏi quá, thật người ta mới yêu cầu ông qua Nhật làm việc. Qua Nhật làm việc, thầy hỏi vậy ông qua Nhật cũng học được cái gì? Nói tôi gặp hết biết bao nhiêu tượng thợ điêu khắc bên Nhật, tôi thấy không ai dạy tôi được cái gì hết. Tôi làm việc, làm tiền rất là nhiều. Rồi về Hàn Quốc thì nói thiệt á, mời thỉnh ông qua như vậy thiệt là mình trả ông không bao nhiêu hết đó. Mà ông đi qua như vậy thì cũng giật mình, cũng ngạc nhiên lắm. Qua mới thấy là ông này đúng rồi, tiệm giác biết một năm cái lợi tức bao nhiêu không?
Con thực sự không biết.
10 triệu đô la.
Vậy à?
Mà ông qua như vậy 10 ngày là ông lỗ đó, cái tiền mà
mặt tới, vâng, mô Phật.
Thì ông nói là ông cũng không hiểu sao nữa, khi mà cái cô Phật tử cô mời ông qua đó thì thì ông đồng ý, mà ông cảm giác giống như là ông đã có duyên với chùa mình từ bao nhiêu kiếp trước rồi. Ông tới là ông thấy rất là quen thuộc. Ông tới cũng không làm việc là vì Phật sự thôi, chứ anh không có phải là vì tiền bạc hay là gì hết á. Cái đó là rất là quý.
Ông đi ông đem theo nguyên một đồ trà và ông uống không xài của mình.
Ồ vậy à?
Nguyên đem mà đồ tôi ngày nào tôi mới thấy một đồ trà của ông đầu tiên.
Trà bữa nào thì cho cái vị qua, tới chùa thì cho cái vị qua. Ông tới đó, theo nói là tôi mỗi ngày trước khi tôi đi làm việc á là tôi uống trà. Xong rồi trong ngày ấy, tôi uống thêm trà này để cho tôi ăn uống gì hết đó.
Sáng sớm là uống trà, không ăn một cái gì hết. Lên làm tới trưa vậy, ăn cơm tới trưa thôi.
Một Phật tâm an
quá. Xong rồi thầy mới nói là ông có biết vậy, thầy ông thích uống trà thì để tôi cho ông mượn cái bộ trà của tôi. Lúc mà tôi nghèo tôi mua bộ trà tốn 500 đô la, thầy tất cả hạnh gì. Thầy ông nói không, tôi có cái bộ của tôi. Xong thầy thì mình tưởng cái gì, ông đem bộ trà ông ra đẹp, rất là đẹp, tuyệt vời.
Ông bộ. Tự ông làm lấy
Bộ trà
đó. Bộ trà của ông mà
ông bán nó luôn.
Mà bộ trà đó là ông nói là có thể last cả mấy trăm năm á.
Cái bộ trà ông là nội hai cái bình trà thôi, một cái để mà để mà châm trà ha, xong mình đổ cái trà ra để mà đổ vào cái thách trà. Thì một cái cặp như vậy ông nói là ông bán bên Trung Quốc á, là cái người giàu nhất Trung Quốc mua được thôi. Thì ông nói một cái cặp như vậy thôi á là 1.000 đô la, người
Trung Quốc đã ra trên. Chỉ có là một cái cặp để chế cho chế trà vô.
Vâng, là chưa tính những mấy cái bàn còn lại, mấy cái tách của ông, mấy cái dĩa mà đựng tách trà đó là 20 đô la. ông này buôn bán nhiều lắm,
một phần
nổi tiếng lắm,
một phần một phần
ông bán toàn dân thượng lưu không, mà ông qua chùa mình ông chơi
mà nhìn ông rất là bình dân, chú nhìn ông rất là xuề xòa mà mình không có biết là ông là cái người làm ăn lớn đâu.
Cái người mà làm công quả là chân chánh là trong họ rất là xề xòa. Dạ vâng, hay quá.
Thì thầy mới nói, cười mới nói là quý vị biết tại sao ông qua không? Nói tại sao từ thầy? Thầy nói là cái gì cái Phật giáo mình có nhân có duyên hết, chứ không phải chuyện khơi khơi đâu. Lý do mà ông qua, bỗng nhiên nghe cái chùa mình, bỗng nhiên cái tâm ông nó mình qua bên kia, mình cũng bớt giá rồi ông cái gì ông cho cũng bớt tiền hết á, cái giá rất đối với thầy lớn lắm, nhưng đối với ông là quá nhỏ, quá lỗ. Cái tại sao cái gì ông bỗng phát tâm qua như vậy? Sự thật đó, là tại vì là cái Phật giáo mình á, cái gì không thể nào nghĩ một cách ngắn hạn được. Thầy nói là cái này kiếp trước là ông đợi thầy, nên kiếp này tới bỗng nhiên ông nghe cái chùa mình ông tới ông phát tâm tới cúng dường. Thành cái người xuất gia thì quý vị nó cũng vui lắm, mà tại người xuất gia đó quý vị cứ lo tu thôi, các thầy các cô chỉ cần lo tu thôi, cứ làm giúp đỡ người khác thôi. Thì cái khi mình giúp đỡ như vậy, giúp đỡ người khác như vậy, không phải riêng người xuất gia mà người tại gia ai cũng vậy hết đó. Mình đồng cái nhân đó là người ta nợ mình, sau này người ta gặp mình người ta rất sốt sắng, ta sẵn sàng ta trả lại cái nợ đó mà một cách vui lòng lắm.
Cho con hỏi thật nhanh một cái là như con vừa mới được nghe nói là thầy nói là pháp sư vừa cho hay là cái số tiền này đối với pháp sư là nó lớn lắm. Như vậy thì pháp sư có thể là để cho Phật tử có cơ hội để mà cúng dường rồi mang lên cũng là tạo phước cho Phật tử nữa.
Dạ vâng, dạ. Cái đó là tùy.
Dạ tùy hỷ. Dạ vâng, thật có một nghìn ngôi tượng. Dạ vâng. Dạ, một Phật. Dạ. Kính thưa quý vị, trước khi nói thêm về ý nghĩa của an vị Phật, xin giác xin có một đôi phút xin đọc như thế này. Được chiêm bái đảnh lễ từng Phật là một nhân duyên thù thắng, phước báo rất lớn, như trong kinh Thủ Ấn Tăng Tín Đức Phật có dạy. Chỉ một giây phút ngắn ngủi thành tâm chiêm ngưỡng từng Phật, hành giả ấy đã được vô lượng công phước đức. Huống chi người ấy được đối tượng với tượng Phật để cung kính lễ bái cúng dường thì công đức ấy còn nhiều gấp bội. Hôm nay chúng con xin thầy pháp sư giảng cho con nghe về ý nghĩa an vị Phật, A Di Đà Phật. Xin mời pháp sư.
Thì thiệt ra cá nhân của thầy á, của thầy thì thầy cũng không chưa bao giờ làm cái an vị Phật này hết đó. Tại cái duyên thầy là chỉ lo đi thiền, lo đi luyện công thôi, nghiên cứu sách vở thôi, chứ còn mấy cái nghi lễ thầy dở lắm. Thì lúc mà có cái tượng Phật như vậy đó thì thầy mới hỏi thầy Hiền Trì là này, thầy Hiền Trì bên phía của phái thầy đó, cái tại thầy Hiền Trì là gốc ở Việt Nam mà Mật Tông, gốc thầy như vậy, hay là hỏi bên phía phái thầy đó bên Việt Nam mình đó có cái lễ an vị Phật rất là hay, thì yêu cầu thầy Hiền Trì liên lạc để tìm cho chúng tôi biết, chia sẻ cùng chúng tôi biết cái phương pháp làm ra sao. Bạn thầy Hiền Trì thì xong thầy làm cái gì?
Thì đầu tiên là mình tụng cái ngũ bộ chú trước khoảng 18 biến, rồi mới là cái người chủ lễ mới quán chữ án và hồng vô trong cái tách nước.
Cái này á là nói rõ cho biết á là cái này là bên Mật Tông của bên phía Việt Nam mình đó, cái phái Mật Tông Việt Nam mình đó, là cái dòng đó là dòng Hòa Thượng Diệu Bổn phải không thầy? Bây giờ Hòa Thượng Diệu Bổn là vị Hòa Thượng mà còn sống đó, bây giờ chín mấy tuổi rồi?
92
tuổi rồi, người yếu lắm. Mà thành ra
cái dâu hồi 7 tuổi, giờ 92 tuổi.
Dạ, pháp hiệu là Nhật Bổn chứ không phải
Diệu,
là người
Diệu
Nhật.
Bổn.
Dạ.
Diệu Bổn.
Diệu Bổn ạ. Dạ.
Diệu Bổn. Thì Hòa Thượng này mới chỉ chúng tôi cái phương pháp mà theo Mật Tông bên Pháp Việt Việt Nam mình á, an vị Phật ra sao đó. Thì đại khái là dùng những cái thần chú đó để mà an vị Phật thắng thầy. Rồi sao nữa?
Rồi xong rồi mới quán cái chữ án nhà hồng vô trong cái nước. Chữ án nhà hồng là cái chú mà Đức Phật ngồi thành đạo 49 ngày ở đạo tràng đó. Mình tưởng cái chữ khoản đó, mình lấy tay mình bắt ấn cam lồ quán vô trong cái chén chén nước. Rồi xong mới là án tiếp cái chữ án lam vô, cũng chữ phạn vô. Rồi mới rải lên các tượng Phật để, rồi xong là làm những cái nghi thức giống như thường để các chùa làm ở đây đó. Mà cái nó khác là cái Mật Tông lúc đầu để mà quán vô chén nước này mà rải đó, quan trọng đó.
Thì chúng tôi có làm cái một cái cuốn sách nhỏ nhỏ để làm vị à, vị Phật đó, thì thầy cũng tò mò lần đầu tiên mới làm, thầy mới làm theo cái phương pháp như vậy thì cũng lạ lắm. Anh nhớ hồi nãy thầy nói đó, lúc mà kéo cái màn ra mà khai trương một cái đó, thì trời mưa lắm tấm,
thấy màu nhẹ làm sao mưa?
Có cái cảm ứng ngay, giống như cái mưa thường thường do rồng Phật giáo mình đại thừa mình
có lưu ý tôi là cái pháp đó, đó nó màu nhiệm tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Nó là anh nó mà áp dụng cái mật tông lúc đầu
thì sau đó chúng tôi mới cử hành cái lễ lễ an vị Phật, thì tụng cái thần chú xong rồi tụng này nọ đó thì chúng tôi mới theo cái phương pháp như vậy thôi. Mặc dù cái ông thợ đại hàng này á, ông nói là bên đại hàng của ông á là họ có cái pháp là họ làm cái Phật nó gọi là làm trở thành linh ứng đấy. Anh nói bên đại hàng họ nói là tôi làm cái tượng Phật như vậy, tôi thỉnh hoặc mấy hòa thượng thỉnh tượng Phật tới chùa như vậy, thì họ cái tượng Phật họ làm cái lễ xong rồi họ lấy cái hòa thượng lấy cái tay giống như điển vẽ cái hình của hai mắt của Phật là cái tượng Phật cái linh. Họ chỉ làm như vậy thôi, bên đại hàng là như vậy. Thì thầy mới nói là bên đại hàng quý vị là khác, còn chúng tôi đó, bên đại thừa của xứ Mỹ chúng tôi thì khác. Chúng tôi phối hợp hết tất cả những pháp gì chúng tôi nghĩ là hay nhất có thể mà làm. Thì chúng tôi có cái pháp như vậy, thầy soạn cuốn sách như vậy, cuốn sách nhỏ nhỏ như vậy ngày đó để làm cái lễ đó thôi. Thì làm xong đó đấy thì làm tụng thần chú rồi sái tịnh rồi rắc nước này nọ, rồi làm lợi rất nhiều chúng sanh. Thì lúc đó đó khi mà làm xong cái lễ mà ăn vị Phật á, thì thầy mới thấy là lúc đó mình trong cái pháp lễ đó mình thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới để mà ngồi xuống an vị vào tất cả những tượng Phật đó, thì thầy mới thấy vừa làm xong một cái đó, anh thầy giáo biết không, một thầy cái trung tâm thầy thấy mấy cái tượng Phật bỗng nhiên nó linh lên, bỗng nhiên cái lực nó khởi lên, anh thầy mừng quá trời, là người tiên mà giống như là ngáp phải ruồi làm bỗng nhiên được linh rồi mừng vậy, thành thú vị lắm. Về kể cái ông nghe thầy kể cái ông đại hàng đó là ông có biết không, mình mới khoe mà thầy chặn lại, nói lúc đang làm lễ thầy chặn lại nói nói cô học đệ tử người đại hàng nói cô làm ơn dịch cho cái ông thợ này cho ông biết là đại thừa bên xứ Mỹ chúng tôi đó có phương pháp khác để làm cái ăn vị Phật, làm cái vị Phật mỗi cái tượng Phật linh đứng lên. Thì cái Phật này ngày hôm nay chúng tôi làm mới thấy là thiệt sự là 1000 cái tượng Phật, cái tất cả những Phật lớn, tượng lớn đó đều linh ứng hết. Ông mừng quá trời. Khi mà ông đi về đó, ông lẹt 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 hôm nay thầy cho tôi xin cái cuốn sách mà thầy soạn để mà làm linh ứng tượng Phật.
Khi mà qua thượng dạy, khi mà thượng dạy tôi ba cái chữ án nhà Hồng đó.
Án Tâm Y.
Án Dạ Hồng.
Án Dạ Hồng.
Tức là ba cái chữ chú mà Đức Phật ngồi thành đạo ở đạo tràng và thượng đó. Khi mà làm như vậy đó, mình ngồi tu mình cũng làm vậy được nữa.
Được.
Thì âm dương đều lưỡng lợi mà nó màu nhiệm không thể tưởng tượng. Chuyện với lưu ý vậy thôi, nhưng mà tôi đâu có ngờ năm nay mình xài cái đó đâu. Đưa tôi cách nay một năm rồi, nhưng mà tôi chỉ nhận vậy thôi chứ chưa có biết dùng ở đâu. Nhưng mà mình ngồi thiền cũng hay lắm, ngồi thiền mà áp dụng cái đó cũng hay lắm. Có cái cậu đó ngồi có 6 tiếng là muốn đuối rồi. Tôi đưa cho đọc cái đó, quán cái đó, ngồi thêm 6 tiếng nữa. Ngồi chiếc già vậy nè. Mà sau này đó, nó sanh Minh Đức, nó đẻ Minh Đức, năm nay nó mới có 20 mấy tuổi hả?
Sanh Minh Đức.
Cái chữ nó có lực ngồi như vậy đó.
Cái đó lúc mà trưởng lãm Xá Lợi đó, ông cái cậu đó cậu phát cái tâm. Và nó thôi, ngồi đây sẵn có tất cả những cái Xá Lợi của Phật ở đây, mình ngồi mình hưởng cái sức của Phật, cho Phật gia hộ, ngồi phát tâm ngồi lâu.
Tại chú Thiện Giác biết khi mà mình ngồi thiền mà có sự hiện diện của Xá Lợi Phật xung quanh là mình được trợ lực từ các Xá Lợi. Nên ngồi thiền sẽ dễ dàng hơn là mình ngồi một mình không có ai hết. Thành ra là mới khuyến khích cho cậu đó là thôi cái cơ hội này rất là tốt, thì ráng mà ngồi lâu lâu một chút.
Thật sự tôi cũng không tốt lành vậy, tôi thử cái chữ đó hòa thượng nói nhưng mà có không? Thì thấy nó đuối rồi, nó ngồi 6 tiếng mấy 7 tiếng đuối rồi. Mặt nó tái.
Lúc trước nó ngồi bao nhiêu?
Đau quá đau.
Lúc trước ngồi khoảng những 2 tiếng hả?
Mà tiếng. Nó mới cần nó Minh Đức nó quay nó cưới vợ nó tới tiếng Việt không rành nữa. Tôi mới đưa nó, tôi nói mục đích tôi đưa lại tôi thử cái chú này hòa thượng nói coi có đúng vậy không. Nó ngồi thêm 6 tiếng nữa đó. Nó nói hay thiệt á, nó con dòm cái đó cái con quán mà nó hay cái nó quán chữ phạn có 10 phút nó thuộc á.
vậy à.
Thông minh lắm.
Rồi cái nó quán trong đầu nó rồi nó ngồi ngồi sát
mà hay thấy
thuộc án già hồng,
án già
hồng. Thuộc ba chữ môn
Phật. Nó quán được là nó quán được cái hình cái chữ phạn đó, lúc mà cái viện ngồi thiền như vậy, cái viện có cái phương pháp pháp môn đó là bên mật tông đó, bên thiền tông là quán cái chữ phạt như vậy, chữ án rồi sao, chữ dạ rồi sao, rồi hồng
nhắm mắt lại thấy chữ đó, anh giờ nhắm mắt thấy cái đó, còn nó có 10 phút nó thuộc, công nhận nó lẹ thiệt,
thông minh, các trợ lực dịch được nhiều lắm, xong rồi thiệt ra là thường ngày như hồi nãy chị nói đó là ông ngồi được có 2 tiếng 2-3 tiếng là nhiều, tới 6 tiếng
bữa đó ngồi tổng cộng
xung quanh nhiều người lắm, xong
tổng cộng nó ngồi 13 tiếng bữa đó. Thì mới mà có già vậy nè, chết chưa vậy.
Còn 13 tiếng xong là thầy mới thấy à, thầy là đủ cái nhân duyên, thầy nói ông nhảy từ cái tứ thiền nhảy lên lại ngũ định, rất là khó lắm, tứ thiền lên ngũ định rất là khó. Nàng quý vậy sao? Không phải cái phước lớn.
Tất cả là đều có duyên lành hết. Dạ, mô Phật.
Thì khi mà trong cái buổi lễ mà nhờ quán cái chữ phạn đó mà thầy thấy là cái lễ an vị Phật có tác dụng rất là lớn phải không thầy?
Thì tất cả là cái nghi thức của mình đó. Thì thành ra mình chia sẻ cho biết là tại vì ai muốn thỉnh cái pháp đó, cứ về làm đi đâu.
Trước đó hòa thượng có nói mà tôi không có tin, hòa thượng nói cái pháp này nó màu nhiệm dữ lắm, âm dương đều lưỡng lợi, tôi nói làm gì dữ vậy, pháp khác cũng có vậy. Mà kìa rồi làm vậy là mưa tôi bắt đầu nên tôi mới ngạc nhiên.
Tức là sau đó tức là lúc đầu mưa lách tách á, lúc mở bàn ra là mới có tí xíu thôi, giống như rồng nó cảm động quá, nó mắt nó chảy ra rưng rưng vậy thôi. Xong làm cái xong cái pháp này thì mưa tầm tã.
Cái ngộ một cái là lúc đầu tiên mà mưa lắc rắc như vậy có mấy phút rồi sau đó tự nhiên trời nắng to lắm thầy.
Nắng đẹp trời lắm. Sáng rất trời nắng ra.
Mà tất cả mọi người trong chùa, tất cả mọi Phật tử ai cũng hoan hỷ mà ai cũng xúc động hết.
Ồ hay quá. Đang mưa to cái là tạch luôn là
không,
cái là
bắt đầu mưa xuống lắc rắc ướt cái sân thôi, rồi bắt đầu là tự nhiên nắng to thật là to.
Đẹp
mà khô rang hết luôn. Cho tới đầu giờ chiều mới bắt đầu mưa to.
Mưa lại mưa to.
Ngày hôm sau luôn.
Rất là an vị Phật đó. Rất là mới khai mạc thôi là mình chỉ thấy là mình cho biết là cái tượng đã tới lưng sư tử là thôi. Rồi an vị Phật rồi thì chiều mưa. Mưa lớn vậy.
Ngày tôi nghe đài nó ngày hôm sau luôn, mưa tới như này luôn.
2 ngày luôn.
Dạ vâng.
Mưa lớn.
Dạ vâng. Cái vụ mưa nó cũng có cái linh ứng này, con cũng kể cái này thì thực sự nó không có liên quan về cái vụ an vị Phật, nhưng mà nó có cái linh ứng của ngài Tinh Hóa ngài giảng. Và khi mà ngài nhấc phone qua là bên nước hình như là từ nước bên đâu á, bây giờ con quên rồi.
Bên Đài Loan
phải không cô? Vâng. Là lúc đó là trời mưa thật là mưa liên tiếp bao nhiêu mấy tuần rồi đó.
Vâng.
Thì ngài có nói một câu là các ông có thể ông tin là khi mà tôi cúp cái phone xuống một cái là hết mưa không? Thì bên kia là không tin. Và bên kia không tin thì ngài vừa nói xong ngài cúp cái phone có cộp một cái là bên kia hết mưa. Thì ngài bây giờ thích á, là chúng ta phải tu, cái là mình cái pháp của tu của ngài đó là tuyệt tụng cái chú đại bi. Coi như là mỗi ngày tụng coi như 108 biết mà không có giải đái, ngày nào cũng tụng mà phải hành trì như vậy là trong vòng 3 năm. Thì khi mà ngài nói một cái là long thần hộ pháp đều nghe. Tôi đó ngài mới nói là thôi các ông làm như vậy mưa đủ rồi nha. Thì vậy là khi ngài nói một cái, ngài cúp một cái thôi là cho nên là hết cơn mưa. Vâng, cho nên là cái ngài có nói vậy là cũng có cái linh ứng vậy. Dạ vâng, có linh thật sự.
Vâng, tu quý vị tu pháp chú đại bi thì rồng sẽ nghe lời quý vị. Muốn mưa thì nó mưa, muốn thổi gió nó gió, muốn tuyết thì nó ra tuyết.
Hành trì tụng 108 biến trong vòng 3 năm, hành trì đây là chúng ta phải giữ giới đàng hoàng khẩn mật chứ không phải chỉ có tụng ra ngoài miệng thôi, tân tâm phải là thanh tịnh.
Thiệt ra tụng nhiều kiếp lắm.
Dạ vâng, một phần
không có dễ như vậy.
Vâng, thì giờ đã hết rồi thưa quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.